phần đọc truyện hôm nay. Radio Chợ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Giuse Trần Văn Nhật lục dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa, Thu Hoàng, Tuyết Trang, Trần Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Trong Thế chiến thứ nhất, tướng Luigi Caroni nhận thấy chiến tranh Libya và cuộc chiến chống với quân đội Áo đã làm binh lính ông kiệt quệ. Lính của ông bị đẩy lui về Caporetto và ông phải chịu trách nhiệm về sự bại trận. Trong danh trại ở Libya, Phi Châu, tinh thần ông sa sút trầm trọng. Ông nói với người hầu cận khi hắn bước ra khỏi liều của ông:
bất cứ chuyện gì xảy ra với mặt kẻ tôi.
Ông rút khẩu súng đang đeo bên hông. Ông đứng trầm ngâm, tuyệt vọng một hồi lâu. Đôi tay buông thõng với khẩu súng còn nắm chặt. Từ từ ông nâng súng lên và chĩa mũi súng vào thái dương bên phải.
Đó là hành động điên rồ.
Ông quay phắt người lại và nhìn chừng chừng vào đôi mắt dịu dàng của cha Pio. Cha không trả lời. Ngài tước cây súng ra khỏi tay viên tướng, đặt xuống bàn và bỏ đi một cách êm thấm như khi ngài xuất hiện. Viên tướng vội vã chạy ra khỏi liều tìm kiếm bóng dáng cha Pio, nhưng ngài đã biến mất trong đêm tối.
Tôi đã bảo không ai được quấy rầy tôi mà.
Ông giận dữ la mắng những người lính canh. Họ ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai trong bọn họ trông thấy vị tu sĩ Capuchin đó cả. Tướng Cardona không ngừng tìm kiếm vị linh mục trẻ đã ngăn cản ông tự tử. Sau nhiều ngày liên tục dò hỏi, ông được chỉ đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn ở San Giovanni Rotondo, nơi cha Pio được sai đến. Ở đó, ông nhận ra vị linh mục trẻ ấy đang cầu nguyện trong nhà thờ. Ông nói với một thầy:
tôi phải thưa chuyện với ngài.
Và ông giải thích về ơn cứu tử mà ông đã nặng nợ. Sau khi lắng nghe câu chuyện, thầy dòng nói:
điều đó không thể nào xảy ra được, vì cha Pio không bao giờ rời khỏi San Giovanni Rotondo.
Viên tướng ra về, lòng thật hoang mang, trong khi các thầy nghĩ rằng lại một sự trùng hợp tương tự như những lần trước mà họ được phúc trình. Họ được biết người ta nhìn thấy cha Pio hai lần ở Roma. Một lần bởi vị giám mục tham dự buổi lễ phong thánh cho Thánh Teresa Lisieux, và một lần ở mộ Thánh Pio X, là người mà cha Pio tôn kính nhất trong các vị giáo hoàng. Vì ngài chất phác và hiền lành như Đức Kitô. Cả hai trường hợp, các thầy đều trông thấy cha Pio thi hành bổn phận hàng ngày ở tu viện. Lưỡng tại là vấn đề được nêu lên khi các phúc trình tiếp tục nói rằng vị linh mục trẻ này đã hiện diện tại hai chỗ khác nhau trong cùng một lúc. Trong lịch sử giáo hội, chỉ có một vài vị thánh được ơn đặc biệt ấy, như Thánh Anton Pisa, Thánh Alfonso Liguori và Thánh Martin de Porres. Cha Pio không để ý đến những điều bàn tán về ngài và tiếp tục thi hành bổn phận mình. 6 tháng tạm rời quân ngũ đã trôi qua, nhưng ngài không trở về đơn vị. Ngài thật sự đắm chìm trong nhiệm vụ. Một tu sĩ Capuchin nhìn cha Pio sửng sốt thốt lên:
tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cha khỏe mạnh là điều nào.
Ngài lắc đầu kinh ngạc, nhìn ngắm thân hình gọn gàng của cha Pio. Cha trông có vẻ trẻ hơn 30 tuổi. Cái nhợt nhạt bệnh hoạn đã tan biến trên khuôn mặt, và bộ râu rậm rạp hơn, khiến ngài nhìn có vẻ to ra. Cha Pio trả lời:
Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi tôi cảm thấy khỏe mạnh là dừng nào.
Mặc dù ngài hãm mình một cách khắt khe, sức khỏe của cha Pio đã tăng tiến nhiều, đến độ ngài có thể trông coi phần tinh thần của các thầy trong trường dòng. Và ngay cả khi em ngài, Corazia, gia nhập một dòng tu ở Roma, ngài cũng có thể thắt tùng cô đến đó. Hàng tháng, gia đình ngài đến thăm, và ngài cũng mong đợi được gặp lại người trong nhà. Các cô con gái bây giờ đã lớn, thời gian đã cướp đi sức khỏe của ông bà Orazio, và những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt và tay chân làm họ già đi nhiều. Bất cứ khi nào có ai trong nhà cần sự khuyên bảo, ngài đều tận tình hướng dẫn họ. Cha Pio nổi tiếng là cha giám đốc tinh thần. Một cha Capuchin nhớ rằng,
cha Pio làm việc hết lòng để vinh danh Thiên Chúa và để thánh hóa những người trẻ dưới sự chăm sóc của ngài. Các sinh viên chúng tôi tôn trọng và biết ơn sự nhân từ và thành thật của ngài. Chúng tôi tôn trọng ngài vì lòng đạo đức sâu xa của ngài. Chỉ cần nhìn ngài dâng thánh lễ thôi cũng đã đủ để chúng tôi tin rằng ngài là một linh hồn chỉ sống cho Thiên Chúa.
Công việc hướng dẫn tinh thần của ngài không chỉ giới hạn trong các đệ tử và chúng sinh, mà còn nói rộng cho cả những người sống trong thành phố. Qua phương cách này mà nhóm thân hữu đầu tiên của ngài được hình thành, được gọi là con tinh thần. Không bao lâu, một nhóm dòng Ba Francisco được thành lập để phổ biến sự giảng dạy của ngài. Cha Pio được dân chúng ở San Giovanni Rotondo biết đến qua sự thông cảm và sự lưu tâm đến hoàn cảnh của họ. Ngay từ đầu, dường như ngài khao khát phục vụ dân chúng qua bí tích hòa giải. Thiên tài an ủi người tội lỗi đã thu hút dân chúng. Người nghèo, người đau yếu và người tuyệt vọng đã tìm đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn. Ngài có những lời nhân từ hoặc lời an ủi cho bất cứ ai. Một dân làng nói,
ngài có sự nhẫn nại không cùng.
Tất cả mọi người đều khẳng định là ngài yêu thương hết mọi người.
Binh nhì Francis Foccioli có tên trong danh sách đào ngũ. Khi 6 tháng tạm rời quân ngũ đã qua, và ngài không trở về đơn vị, viên sĩ quan chỉ huy đã viết thư cho quận trưởng Petrosina, ra lệnh điều tra. Ông quận trưởng tuân lệnh, và viết thư trả lời rằng, không có ai tên Francis Foccioli ở thành phố này cả. Một ngày kia, khi thấy chị dâu của cha Pio là Felicia Masoni ở Petrosina, ông quận hỏi,
cô có biết ai là Francis Foggioni không?
Khuôn mặt trái xoan của Felicia nhuền miệng cười.
Dĩ nhiên là có, ngài là em của tôi, cha Pio. Hiện ngài đang sống trong tu viện ở San Giovanni Rotondo.
Ngay lập tức, ông quận Petrosina viết thư cho quận trưởng San Giovanni Rotondo và nói với ông ấy là trong vùng có một tên đào ngũ, nhưng ông lại quên nhắc đến tên cha Pio. Ông quận trưởng San Giovanni Rotondo bắt đầu lục soát bên nhì Francis Foccioli. Như bao nhiêu người khác, mỗi khi được hỏi, họ đều trả lời,
tôi chưa bao giờ nghe tên ấy cả.
Đó là ngày lộng gió và bút lặng, khi một thầy trong tu viện trông thấy ông Quật lững thững trên quãng đường vắng. Một khuôn mặt hồng hào của ông đã trở nên tái mét vì lạnh. Thầy hỏi,
ông làm gì ở đây trong cái thời tiết lạnh lẽo này?
Tôi đang tìm một tên đào ngũ, Francis Forgione.
Thầy dòng nghe thấy thất kinh.
Chắc là ông lầm rồi, Francis Forgione là tên tục của cha Pio.
Vậy hắn ở đây hả?
Ở trong tu viện, nhưng chắc là ông lầm.
Thầy dòng cả quyết vẻ lo lắng. Ông Quận lắc đầu, hơi thở dồn dập trong tiếng gió rít.
Không, hắn là tên đào ngũ, không nghi ngờ gì cả.
Thầy dòng không nói nên lời, cũng chẳng biết phải làm gì, trong khi ông Quận vội vã lên đường. Khi tới tu viện, thì trời đã sầm tối.
Cha có phải là Francis Forgione không?
Ông Quận hỏi một linh mục đẹp trai được các thầy chỉ cho ông. Cha Pio quay lại và nhìn vào khuôn mặt xanh tái của ông. Ngài nói,
phải, bây giờ tôi được gọi là cha Pio.
Ông bối rối khi bắt gặp ánh mắt hiền từ của cha Pio.
Nhưng cha có phải là Francis Forgione không?
Phải.
Cha Pio nhìn thấy sự lúng túng của ông và ngài mỉm cười để bớt căng thẳng.
Ông có gì muốn nói với tôi?
Ông Quận hít một hơi dài và nói,
được, tôi được lệnh để buộc cha phải trở về đơn vị ngay lập tức.
Ông phản đối. Cha Pio hỏi,
ngày mai có được không?
Ông Quận gật đầu, ngạc nhiên.
Việc đó là tùy cha. Một khi cha nói là sẽ trở về đơn vị thì tôi tin như vậy. Cha là người của Chúa mà.
Cha Pio sững sờ.
Bộ tôi không phải là người của Chúa hay sao?
Ông nhún vai và bỏ ra về. Có một điều gì nơi người tu sĩ mà ông không thể hiểu nổi. Sáng hôm sau, cha Pio đến Naples. Ngài mặc quân phục và mang theo áo dòng để trong cái túi vải.
Anh bị rắc rối to, Forgione.
Một sĩ quan cao lớn nghiêm nghị nói với ngài,
thật rắc rối.
Cả hai đi vào căn phòng của viên sĩ quan.
Tôi không chắc là tôi hiểu ông muốn nói gì.
Cha Pio vừa nói, vừa suy nghĩ về câu cà quyết vừa rồi.
Không hiểu.
Viên sĩ quan ngắt lời. Ông xoay người, đi đi lại lại, đằng sau bàn giấy.
Ông nghĩ, là một linh mục thì có quyền đi đứng bất cứ khi nào ông muốn, ngồi an toàn ở nhà thờ, trong khi có những người phải ra tiền tuyến và chết ở đó.
Những lời đay nghiến như cái tát vào mặt, cha Pio cảm thấy gò má nóng bừng, cắn chặt hàm răng để dành sự tức giận. Ngài thò tay vào túi, điềm tĩnh lấy ra tờ giấy mà ngài đã nhận khi được về nhà dưỡng bệnh. Ngài thong thả đọc.
Đợi một linh khác, sau khi thời hạn tạm vắng mặt đã mãn.
Ngài ngưng đọc và ngước nhìn viên sĩ quan.
Hôm qua, tôi mới nhận được lệnh phải đến Naples, và hôm nay tôi đã có mặt.
Viên sĩ quan đăm đăm nhìn ngài, miệng há hốc. Ông chỉ tay vào cha Pio.
Cha nghĩ.
Và ông chưa kịp dứt câu, thì ngài đã đưa tờ giấy cho ông xem. Vừa đọc, viên sĩ quan vừa lắc đầu, cảm thấy bối rối. Ông mỉm cười và tay chân lúng túng ra dấu.
Tôi không bao giờ nghĩ cha là người đau ngủ, nhưng cha hiểu là tôi có việc phải giao cho cha.
Cha Pio gật đầu một cách nghiêm trang và cất tờ giấy đi.
Tôi thấy không có lý do gì để buộc tội cha, nhưng tôi muốn cha đến bệnh viện để khám bệnh trước khi trở về doanh trại.
Các bác sĩ đã sững sờ khi thấy cha Pio bước vào phòng khám bệnh. Chính vị bác sĩ đã quả quyết ngài không thể sống qua 6 tháng lên tiếng.
Thật lạ lùng, chúng tôi cứ nghĩ không tài nào cha sống nổi.
Cha Pio cởi bộ quân phục, chờ hai vị bác sĩ khám bệnh. Sau khi họ hoàn tất, cha hỏi.
Các ông quyết định thế nào?
Một trong các bác sĩ giúp ngài mặc lại quần áo. Ông khoác vai cha Pio.
Thưa cha, chúng tôi sẽ đề nghị cho cha giải ngũ ngay lập tức.
Sao vậy?
Cha Pio ngước nhìn, ngạc nhiên.
Cha vẫn còn vi trùng lao.
Cha Pio sững sờ trong giây lát, và với nụ cười trên môi, ngài ngỏ lời.
Cảm ơn ông.
Họ nhìn ngài bước ra cửa, trông ngài có vẻ buồn bã và cô đơn. Trước khi cha Pio ra khỏi bộ tư lệnh, một sĩ quan trẻ nói với ngài.
Xin cha, ký vào tờ giấy này là xong.
Cha Pio đọc qua tờ giấy, và hình như ngài có điều bất đồng ý. Ngài nhìn viên sĩ quan đang mỉm cười.
Đây là số tiền lương, nhưng tôi không làm gì để đáng nhận số tiền này cả.
Viên sĩ quan cười thành tiếng.
Nhưng có ai biết điều đó?
Có Chúa biết, và tôi biết.
Câu trả lời của cha làm anh sững sờ. Viên sĩ quan cố lý luận.
Cha coi, nếu cha không nhận số tiền này, thì cha biết phải mất bao nhiêu thời giờ để làm lại giấy tờ không? Nó còn tốn kém hơn cả số lương của cha nữa.
Cha Pio tư lự trong giây lát.
Tôi có thể yêu cầu gửi về tu viện cho người nghèo trong thành phố không?
Cái đó là tùy cha.
Viên sĩ quan trả lời.
Chúng tôi sẽ gửi đến bất cứ địa chỉ nào mà cha cho biết.
Cha Pio cảm thấy hài lòng. Một lần nữa, cha lại cởi bỏ quân phục để mặc lấy chiếc áo dằn và trở về tu viện với tư cách là cha Pio. Quên đi cuộc đời của binh nhì Forcione. Trên đường về, ngài dừng chân ở Pietrelcina để thăm gia đình.
Con sẽ không cần đến nó nữa.
Ông Orazio vừa nói, vừa nhìn ngắm bộ quân phục sạch sẽ, thẳng nếp của ngài. Cha Pio gật đầu. Ngài biết ông đang nghĩ gì. Ngài vừa lắc đầu, vừa nói.
Đây là tài sản của chính phủ. Mình không được giữ làm của riêng.
Nhưng vải của nó rất bền.
Ông Orazio còn dai dặn.
Quần áo ấy để đi làm ruộng thì nhất.
Cha Pio quay lưng giấu nụ cười. Ngài nói với mẹ.
Mẹ làm ơn gửi bộ quần áo này về bộ tư lệnh dùm con.
Bà Giuseppa phá lên cười thành tiếng. Nhưng ông Orazio không coi đó là điều khôi hài. Ông nghĩ đã đến lúc người con trai của ông bắt đầu nhìn vấn đề phải trái thật khác thường.
Ngài giật mình kinh hãi khi thấy một người lạ tay cầm thanh kiếm dài và mỏng đứng ngay trước mặt. Thân thể như tay liệt, ngài không thể cửa quậy và mắt trừng trừng theo dõi mũi kiếm mà từ đó phát ra những tia lửa. Đột nhiên, ngài thất thanh kêu lên một tiếng lớn khi thanh kiếm như xuyên qua lên hồn ngài. Không biết làm sao mà ngài lấy lại được bình tĩnh và giải tán các thầy đang chờ xin tội.
Suốt đêm đó, vào qua một ngày và một đêm hôm sau, thân thể ngài yếu dần, vì như có lưỡi kiếm bằng lửa đang cắt thân thể ngài ra từng mảnh. Hơn một tháng trôi qua, sau khi làm lễ vào sáng thứ sáu, ngày 20 tháng 9, sự kinh hoàng và thống khổ của ngài đến tột đỉnh, ngoài sức chịu đựng của con người. Tuy nhiên, cơn ác mộng đó bắt đầu trong một giây phút thật bình thản và yên lặng. Ngài cảm thấy buồn ngủ, như thể ngài ngủ say đến độ không còn biết gì cả. Cái cảm giác kỳ lạ thấm dần qua từng xớ thịt và hầu như làm ngài ngây đi. Và rồi, vị khách bí ẩn đã đến trong giấc mộng êm đềm, và chính lúc đó, các giọt máu từ tay, chân và cạnh sườn của các vị khách bắt đầu chảy ra và đọng lại thành vũng trên sàn nhà. Ngay lập tức, cái êm đềm của cha Pio tan biến và tim ngài bắt đầu đập mạnh như muốn vỡ tung lòng ngực trong cái thân thể bất động. May mắn thay, tất cả dịu lại một cách thật bất ngờ, cũng như khi xuất hiện, và thân thể mềm nhũn của ngài quỳ xuống bụng máu. Ngài mở mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Cơ thể ngài bắt đầu có cảm giác, và ngài nhận thấy tay trái của mình đang run rẩy. Ngài cố nhấc chân lên, và ngay lập tức, cái đau âm ỉ trở thành nhói buốt đâm vào tay, chân và cạnh sườn ngài. Ngài chống quỷ tay ngẩng đầu dậy và nhìn vào đôi tay run lẩy bẩy, hai bàn tay đầy máu. Nhìn vào thân thể, ngài thấy một cái áo dòng ướt đẫm. Đôi mắt ngài tiếp tục nhìn xuống và đôi tay chân ngài cũng đỏ máu. Thân thể ngài run lên vì sợ hãi. Ngài muốn cất tiếng kêu cứu, nhưng cổ họng như nghẹn lại, và ngài há hốc mồm để thở. Cơn ác mộng tiếp diễn. Có một động lực nào như dục ngài đứng dậy, đi về phòng trước khi các linh mục trong tu viện trở về và có thể bắt gặp. Ngài cố nhấc mình lên, và thân thể quặn đau theo từng bước. Không hiểu làm sao mà ngài có thể lướt qua cái hành lang dài để về đến phòng. Ngài ngã vật xuống giường trong cơn đau đớn và sợ hãi. Ngài rên rỉ.
Xin giúp con, xin Chúa giúp con để hiểu.
Hơi thở ngài đã điều hòa, nhưng cơn đau vẫn mãnh liệt. Khi đưa tay sờ vào cạnh sườn, ngài cảm thấy vết máu trên áo dòng ngày càng lan rộng, như bị xuất huyết từ bên trong. Đôi mắt mở to vì sợ hãi, ngài ngồi dậy và xem xét vết máu trên áo. Tự hỏi, không biết mình có chết vì vết thương này hay không? Ngài cầu xin.
Xin đừng để con khiếp sợ.
Những giây phút chậm chạp trôi qua, từ từ ngài lấy lại bình tĩnh và xem xét các vết thương. Không nghi ngờ gì cả, đó là những vết thương thật. Đó không phải là ác mộng hay ảo giác. Bắt đầu, ngài nhận ra sự thật. Ngài được in năm dấu thánh là những vết thương có hình dạng và vị trí giống như các vết thương của Đức Kitô. Tâm trí ngài từ từ mở ra với thực tại và cảm thấy khoái quả khi biết rằng các vết thương đó không nguy hiểm đến tính mạng. Nước mắt ngài tuôn tràn và cảm tạ Thiên Chúa. Trong một tuần lễ, ngài tránh xuất hiện và giấu bàn tay trong những chiếc khăn. Nhưng vào cuối tuần, một thầy lau chùi phòng ốc nhận thấy có vết máu trên tấm trải giường. Thầy chạy như bay đến cha Paulino để báo cáo. Sau đó cha Paulino hỏi ngài,
điều này có nghĩa gì?
Cha Pio lưỡng lự trong giây lát, nhưng ngài biết có dấu
thì cũng vô ích. Những vết thương ở chân và tay thật lộ liễu và không thể nào lành được. Ngài tháo đôi găng và đưa ra bàn tay rất thịt rướm máu. Vừa nhìn thấy, cha Paulino giật nảy mình. Ngài lúng túng không nói lên lời mà chỉ sững sờ nhìn cha Pio.
Hãy bình tĩnh.
Cha Pio chấn an.
Đó không phải bởi ma quỷ. Sau thánh lễ thứ sáu tuần qua, một người lạ xuất hiện trước mặt tôi, và tôi bị đâm ở tay, chân và cạnh sườn.
Cha Paulino lắc đầu không tin. Ngài xem xét các vết thương và ra lệnh tìm cách chữa trị ngay lập tức. Đồng thời, ngài phúc trình hiện tượng này cho cha bề trên tỉnh dòng ở Foggia và bề trên tổng quyền ở Roma. Giáo hội ghi nhận có khoảng 290 người được Chúa ban cho năm giáo thánh. Vị thánh nổi tiếng của thời đại là thánh Francisco Assisi, sáng lập dòng Francisco. Thánh Francisco khi là thầy giáo được in năm giáo thánh vào ngày 17 tháng 9, 1224 trên núi Avernia trong rạng Apennine. Hai năm trước khi ngài chết. Bởi thế, bây giờ tin tức vị linh mục được in năm giáo thánh đã thu hút người ta như 500, kể cả những người tò mò. Vì ông bà Orazio không biết đọc, nên một người bà con đã viết thư cho cha Don Salvatore Panulo, cha xứ Petricina, để xin ngài báo tin cho hai ông bà. Khi ấy, người thân nhân này đang theo học nội chú ở Foggia. Bà Giuseppa đang một mình ở trong bếp thì cha Don Salvatore bước vào với lá thư trên tay và muốn đọc cho bà nghe. Tim bà đập thình thịch. Bệnh dịch cúm đã cướp đi mạng sống của Priscilla khi được 25 tuổi. Không biết có điều gì khủng khiếp sẽ xảy ra cho gia đình nữa hay không. Bà nghĩ đến các con, Felicina, cô thợ may đã lấy chồng và sống ở Fiorentina, Brazia, bây giờ là Sofia ở Roma, Michael đang làm việc ở Hoa Kỳ, và Francis, bây giờ là Giappio ở San Giovanni Rotondo. Khi nghe cha Don Salvatore đọc, bà đã khóc. Ngài nói,
bà đừng khóc. Đó là vị sự thánh thiện của cha.
Nước mắt bà ngừng chảy, và bà tư lự một hồi lâu, bà quay sang nói với ông Orazio.
Bây giờ, mình đâu được gọi là Francis nữa, phải gọi là cha Pio.
Anh Michael đang làm việc ở Fushin, ngủ ướt, khi nghe tin đã thốt lên.
Trời đất ơi! Thằng Sít tốt lành là chừng nào mà phải chịu đau khổ như vậy?
Anh đã đáp chuyến tàu sớm nhất trở về Ý. Tuy nhiên, khi biết đó là năm giáo thánh, anh đã khóc vì sung sướng. Tất cả gia đình vội vã đến gặp cha Pio, và trong những ngày kế tiếp, họ đã đến thăm ngài thật lâu. Mặc dù cha Pio sung sướng để gặp lại gia đình, nhưng thường thường, nhất là sau khi được in năm giáo thánh, ngài tự hỏi, không biết ai an ủi ai. Khi sau khi sự kiện ấy xảy ra, tin tức lan ra nhanh chóng, bất kể cho bề trên tỉnh dòng có muốn trì hoãn công bố hay không. Ngài muốn đợi đến sau khi các bác sĩ khám nghiệm xong và phúc trình về tòa thánh. Các vết thương cho thấy hoàn toàn không liên hệ gì đến các nguyên tắc vật lý. Bốn vết thương ở tay và chân ngài xuất huyết liên tục, từng giọt một, với máu đỏ tươi. Vết thương thứ năm ở ngực, khoảng gần tim, tiết ra máu và chất lỏng như nước. Cha Don Salvatore nói với dân làng,
đó là ý Chúa.
Con không tin.
Một chân làng lầu bầu,
làm gì có chuyện như vậy?
Cha Don Salvatore nhìn ông, nói,
như vậy, ông không tin là Thánh Francisco cũng được in 5 dấu thánh.
Dĩ nhiên là con tin, nhưng trường hợp này thì khác.
Khác cái gì?
Thánh Francisco đã sống từ lâu, khi những điều lạ lùng ấy xảy ra. Bây giờ, những điều ấy không còn nữa.
Cha Don Salvatore giơ hai tay lên trời.
Được, nếu vậy tôi khuyên ông đến San Giovanni Rotondo để chính mắt ông nhìn thấy.
Người nông dân này đã đến, và cả một nửa làng Fichelsina cũng đến. Mặc dù cha Pio cố giấu vết thương khi ngài cử hành thánh lễ, nhưng dân chúng vẫn xầm xì về đôi tay rỉ máu của ngài. Chẳng bao lâu, tất cả những ngôi làng tại San Giovanni Rotondo đều biết và lan ra đến Foggia. Từ đó, tin tức lan tràn trên toàn nước Ý, ra đến thế giới bên ngoài. Một số linh mục bắt đầu tấn công cha Pio và năm dấu thánh của ngài qua những bài giảng và bài báo. Một số khác bảo vệ ngài và phản công trên báo. San Giovanni Rotondo đã trở nên một nơi bùng nổ tôn giáo về đức tin, đức cậy, sự khả tín, sự hoài nghi và sùng kính. Và huyền thoại về cha Pio bắt đầu. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
tên tình yêu. Ngày dạy con biết thư thả và biết đáp đền. Như ngày xưa ngàn cay đắng nhưng luôn trầm lắng yêu thương thế nhân tha muôn lỗi lầm. Giêsu ơi, ngài đã chết cho con. Nguyện từ đây đời con sẽ biết đau thương thành muôn đoá hồng. Xin tình yêu ngài ghi khắc tim con tình mến, mến Chúa thiên tha như trên đồi xa. Ngài đã chết trên nơi hoang vu, dấu chân mịt mù lê trên gai trông, với đôi vai gầy xác tôi đơn côi về nơi ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con đây, mến yêu đêm ngày, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi. Trời ơi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi.